Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tích cực thảo luận các nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Thường trực tỉnh ủy xét tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho trên 1.750 đảng viên.
Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.
Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học và cao đẳng 13.960 chỉ tiêu.
KOL, những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 họp tập trung trong thời gian từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 để thực hiện công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Trong tuần làm việc thứ 2, cùng với các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào chương trình đề ra.
Tại các phiên thảo luận, tổ chất vấn và thảo luận tại nghị trường, các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tham gia đóng góp gần 20 lượt ý kiến xung quanh các vấn đề, đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát tính toán kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, khả năng vốn, lộ trình triển khai thi công để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi đối với chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc hàng nông sản tại cửa khẩu khu vực phía Bắc gây nên rất nhiều khó khăn, tăng chi phí gây tốn kém lớn, ảnh hưởng nhiều đến nền sản xuất nông nghiệp của nước ta. Tình trạng thực phẩm bẩn bị ô nhiễm diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của nhân dân. Giải pháp đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân cũng như giải pháp để giảm thiểu các loại tội phạm liên quan tới lĩnh vực này. Quan điểm và kế hoạch sắp tới của Bộ Giao thông Vận tải trong phương án đầu tư tuyến đường 1B Thái Nguyên - Lạng Sơn, nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông vùng trung du và miền núi Bắc Bộ còn thấp, cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, dàn trải hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, trên cơ sở phân tích tình hình và từ thực tế ở địa phương, các đại biểu đã đề xuất với Chính phủ, Quốc hội các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó có tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Theo dõi các phiên chất vấn, thảo luận tại nghị trường, cử tri Thái Nguyên ghi nhận những ý kiến phát biểu của các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, qua đó tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tích cực phát biểu ý kiến thảo luận, xem xét thông qua các dự án luật và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.
Trong tuần, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thảo luận cho ý kiến về chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên, giao kế hoạch ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2021-2022. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã giao Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 theo quy định. Các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại phiên họp thứ 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tập trung xem xét đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, các đại biểu đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Nhịp độ phát triển kinh tế đang theo hướng tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2022, cũng là năm bản lề thực hiện kinh tế xã hội 5 năm của tỉnh. Trải qua quý 1 tương đối khó khăn, tuy nhiên quý 2 có nhiều bứt phá. Chủ lực vẫn là các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn, trong đó đáng chú ý là ngành dịch vụ đóng góp vào tăng trưởng trên 7%. Điểm kỳ vọng về sự tích cực trong năm 2022 là trên phạm vi cả nước kiểm soát tốt dịch bệnh để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu đạt từ 8% trở lên cả năm. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị từng thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân mình, ngành mình nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành văn bản, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân với mục tiêu cuối cùng là phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về kinh tế xã hội mà nghị quyết của tỉnh đặt ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn chỉnh văn bản, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Thưa quý thính giả, trong những tháng ngày gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào chiến sĩ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi gian khổ, giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngày 4 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống thi đua yêu nước. Trong dịp này, Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng thời tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt với chủ đề Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp.
Ngày 11 tháng 6 năm 1948, tại xóm Nà Lọm, xã Phú Đình, trung tâm của vùng căn cứ địa cách mạng ATK Định Hóa Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người viết, mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Sau 4 năm phát động phong trào thi đua năm 1952, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên vinh dự là nơi tổ chức Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, tên gọi đầu tiên là Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, ở xã Hợp Thành. Tại đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mục đích của thi đua là để kháng chiến thắng lợi kiến quốc thành công, hoàn thành dân chủ mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Người cũng khẳng định thi đua là yêu nước là phải thi đua. Người kêu gọi đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện khẩu lệnh người người thi đua, ngành ngành thi đua. Ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Không chỉ tạo sức mạnh to lớn giúp cuộc cách mạng của ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lời kêu gọi của Bác đã trở thành động lực cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc suốt 74 năm qua. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn lượt điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác Hồ kính yêu rất dung dị mà cụ thể, mang đầy ý nghĩa, sâu sắc cho chúng ta học tập, noi theo. Cho tới bây giờ, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, dẫn bước cho nhiều thế hệ người lao động hăng hái thi đua xây dựng Tổ quốc.
Từ đầu năm đến nay, Thường trực Tỉnh ủy đã xét tặng và truy tặng huy hiệu Đảng dịp mùng 3 tháng 2 và 19 tháng 5 cho 1.753 đảng viên trên địa bàn tỉnh. Trong đó trao tặng 1.724 và truy tặng 28. Thành phố Thái Nguyên vẫn là đảng bộ có số đảng viên cao nhất được nhận huy hiệu đảng với 783 người. Tổng số tiền trao thưởng kèm huy hiệu đảng cho các đảng viên trong 6 tháng đầu năm là gần 8,5 tỷ đồng. Cụ thể, có 37 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 13 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 26 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 135 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 430 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 210 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 169 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 529 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 204 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trung bình mỗi năm tỉnh chi trên 20 tỷ đồng cho công tác khen thưởng, đảng viên nhận huy hiệu đảng các loại. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, của các tổ chức cơ sở đảng đều tổ chức trao huy hiệu đảng cho đảng viên trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm.
Ngày 11 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo mô hình giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh. Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 77 về việc tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã triển khai trong toàn ngành kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh phổ thông với những nội dung, hình thức và lộ trình cụ thể. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên triển khai các giải pháp xây dựng những phẩm chất đạo đức trong học sinh. Tại hội thảo, các đơn vị trường học đã tham luận, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng cuộc vận động và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh. Hội thảo cũng đã thu hút được sự tham gia của gần 20 tham luận của các đơn vị trường học trong toàn ngành.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trong xu thế phát triển, hệ thống lưới điện ở các khu vực đô thị đã và đang được ngầm hóa. Đây là một giải pháp tối ưu nhằm nâng cao độ an toàn và tạo diện mạo thông thoáng cho đô thị. Để hệ thống này hoạt động ổn định và hiệu quả, ngành điện đã tăng cường công tác quản lý cũng như chủ động sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Phóng viên Bùi Thế có bài viết để đảm bảo an toàn cho hệ thống cáp điện ngầm. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
Hiện nay, Công ty Điện lực Thái Nguyên đang quản lý khoảng 130 km cáp điện ngầm, các loại từ 0,4 kV đến 35 kV, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công. Tuy nhiên, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã xảy ra một số sự cố hệ thống cáp ngầm làm gián đoạn cung cấp điện đột ngột, kéo dài, đặc biệt là ở khu vực thành phố, đô thị, đông dân cư. Ông Phạm Quang Thanh, Phó phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Thái Nguyên nói.
Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đầu tư thiết bị về dò tìm xác định nhanh những cái điểm sự cố về cáp ngầm. Qua đó rút ngắn cái thời gian xử lý sự cố đối với cáp ngầm và giảm cái chi phí để đào tìm những cái điểm sự cố.
Nhằm hạn chế tối đa những sự cố trên, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại và xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao để quản lý và ứng cứu kịp thời. Nhờ vậy mà trong thời gian qua, số vụ sự cố liên quan đến cáp ngầm của ngành điện đã giảm hẳn. Ông Lê Khắc Giang, Phó trưởng phòng sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Nastivina nhận xét.
Chúng tôi thấy rằng điện lực cũng đã có những cái thiết bị rất là chuyên dụng, hiện đại để giúp phát hiện và ngăn ngừa sớm sự cố. Qua thời gian hợp tác làm việc với ngành điện, chúng tôi ngày càng tin tưởng với sự đồng hành cũng như là những hỗ trợ rất là tích cực và hiệu quả, giúp cho công ty tôi có cái nguồn điện ổn định.
Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các hiện tượng lũ lụt sạt lở diễn ra trên địa bàn với tần suất nhiều hơn, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân cũng như tài sản của cá nhân tổ chức. Với việc ngầm hóa lưới điện là xu hướng tất yếu, công tác ngầm hóa lưới điện không chỉ giúp giảm sự cố, giảm mất điện cho khách hàng, nâng cao độ an toàn tin cậy cung cấp điện, mà còn góp phần mang lại diện mạo mới, thông thoáng, khang trang, sạch đẹp cho các đô thị.
Chuyển sang những tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên, tổng diện tích gieo trồng các cây hàng năm vụ xuân 2022 ước đạt khoảng 46.000 ha, giảm 1,3% so với vụ xuân năm 2021, do một số diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng có hiệu quả kinh tế thấp. Trong đó, diện tích lúa xuân đạt 29,3 nghìn ha, bằng 104,4% so với kế hoạch, nhưng giảm 0,2% so với cùng kỳ. Diện tích cây màu các loại đạt 17.000 ha, giảm gần 4% so với cùng kỳ. Nhìn chung, các loại cây hàng năm vụ xuân năm 2022 đến nay đều phát triển tốt. Riêng đối với cây lúa, do bị vàng lá sinh lý chậm phát triển nên trổ bông muộn hơn so với mọi năm. Vì vậy, diện tích lúa thu hoạch sớm ước tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022 chiếm rất nhỏ trong tổng diện tích gieo trồng.
Tính đến hết tháng 5 năm 2022, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đạt gần 8.342 tỷ đồng doanh thu, bằng 41,4% so với kế hoạch năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021, nộp ngân sách nhà nước trên 143 tỷ đồng, bằng 49,3% so với kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt gần 47 tỷ đồng. Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá nguyên liệu đầu vào diễn biến phức tạp, nhưng trong 5 tháng đầu năm, công ty đã nỗ lực sản xuất gần 58.000 tấn cốc luyện kim, sản xuất trên 361.000 tấn thép cán. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.464 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch năm, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021. Bảo đảm việc làm ổn định cho 3.662 lao động với mức lương bình quân đạt trên 11,5 triệu đồng một người một tháng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Qua rà soát theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, huyện Đồng Hỷ hiện còn 2.396 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 9,8% và 1.575 hộ nghèo chiếm 6,45%. Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, thời gian tới huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giảm nghèo. Trong đó huyện chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm tại chỗ, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Thưa quý thính giả, phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng là một trong những giải pháp hiệu quả đã được huyện Đồng Hỷ áp dụng thành công để huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Những công trình của ý Đảng lòng dân đã và đang tạo lên diện mạo mới, động lực mới cho nông thôn miền núi nơi đây. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Xóm La Đùm, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ như đang được thay da đổi thịt khi tuyến đường bê tông chạy xuyên qua xóm đã hoàn thành. Đây là kết quả từ nguồn vốn đầu tư của nhà nước cùng với sự chung tay của những người dân địa phương. Ông Vi Văn Thanh, một người dân trong xóm, nói về những suy nghĩ của bản thân.
Ngoài kia người ta bán cân chè 40.000 nhưng mà trong tôi chỉ bán 18.000 thôi. Nên là đường nó khổ nên là không làm gì được. Thế là nhà nước có cái chương trình này thì tôi tạo điều kiện là hiến một tí đất để có bà con đi lại cho nó dễ thôi. Bây giờ có con đường này thì chắc chắn là sẽ thay đổi.
Theo số liệu thống kê của huyện Đồng Hỷ, trong năm 2021, nhân dân các địa phương đã tham gia hiến 5,5 hectare đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã huy động được trên 57 tỷ đồng từ nguồn góp của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cho xây dựng nông thôn mới. Từ sự chung tay này, những công trình của ý Đảng lòng dân như đường bê tông, kênh mương, trường lớp học, trạm điện đã và đang tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho các khu vực nông thôn, miền núi. Ông Chu Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen cho biết về những đóng góp xây dựng các tuyến đường.
Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen đã tài trợ cho các xóm ở xã Nam Hòa để xây dựng các tuyến đường bê tông là cái hạ tầng giao thông. Và chúng tôi, đối với xóm Chi Son, chúng tôi đã thống nhất là ngoài cái hỗ trợ của huyện thì toàn bộ những cái phần vật liệu và nhân công và về phía của bà con nhân dân là công ty cổ phần Liên Thái Nguyên chúng ta là tôi đã đứng lên là tài trợ 100%. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với xã Lâm Hòa và cùng với các chính quyền ở đây để làm hoàn thiện tốt hơn các những cái tuyến đường. Tôi không những chỉ là kiểu cứng hóa mà tôi hy vọng rằng xanh hóa và sáng hóa.
Năm 2022, huyện Đồng Hỷ tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân nông thôn như giao thông, thủy lợi, đường điện, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa. Ông Ngô Xuân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đồng Hỷ cho biết.
Trong cái việc sử dụng các cái nguồn lực thì huyện cũng xác định trong đề án nêu rất rõ là kết hợp giữa cái nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và tăng cường cái nguồn hỗ trợ từ ngân sách huyện. Và cái nữa là huy động tối đa mọi cái nguồn lực của bà con nhân dân để tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với mục đích tôn chỉ là làm sao mà sử dụng có hiệu quả nhất, thiết thực vào các cái công trình trọng tâm, trọng điểm để cải thiện cái bộ mặt nông thôn cũng như là đáp ứng được các cái tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.
Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tiếp tục sẽ là giải pháp hiệu quả giúp huyện Đồng Hỷ huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đây cũng là tiền đề quan trọng để Đồng Hỷ đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn, oi bức. Gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa rải rác vài nơi, có nắng gián đoạn và oi bức. Gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa rải rác vài nơi, có nắng gián đoạn và oi bức. Gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rải rác vài nơi, có nắng gián đoạn và oi bức. Gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn, oi bức. gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Chuyển sang các tin tức khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có kế hoạch số 90 triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với nội dung như sau. Thu thập, cập nhật thông tin, tình hình cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh, tích hợp với cơ sở dữ liệu chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên và nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai hiệu quả đồng bộ các nội dung tại quyết định số 392 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp phát triển nền tảng địa chỉ số, các doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số. Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin về kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, nền tảng số, mạng xã hội. Phạm vi thực hiện đồng bộ tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với 4 nội dung chính: tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu, địa chỉ số của tỉnh, triển khai và thúc đẩy, sử dụng các dịch vụ về nền tảng địa chỉ gắn với bản đồ số, thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền tập huấn về nền tảng địa chỉ số quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 12 tháng 6, trên 1.200 học sinh của thành phố Thái Nguyên đã tham gia kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào của trường Trung học cơ sở Chu Văn An và trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2. Trong đó đối tượng tuyển sinh là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các học sinh đã tham gia đánh giá hai môn toán và tiếng Việt, phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Về chỉ tiêu năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Chu Văn An được giao 8 lớp 320 học sinh, trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2 3 lớp 120 học sinh. Đối với những học sinh không trúng tuyển vào hai trường trên tiếp tục nộp hồ sơ dự tuyển lớp 6 vào các trường trung học cơ sở khác theo địa bàn tuyển sinh. Đây là kỳ kiểm tra quan trọng được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hàng năm để tuyển chọn những học sinh đủ điều kiện và học tập tại hai trường trung học cơ sở có chất lượng tốt nhất thành phố hiện nay.
Năm 2022, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học cao đẳng theo 5 phương thức gồm xét tuyển thẳng dựa trên quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đề án tuyển sinh riêng, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022, xét tuyển dựa theo kết quả học tập trung học phổ thông học bạ, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu đối với các ngành giáo dục mầm non và kiến trúc. Đại học Thái Nguyên là đại học vùng đào tạo đa ngành, vì vậy chỉ tiêu tuyển sinh năm nay vẫn giữ ổn định như năm 2021. Cụ thể năm nay, các trường thành viên tuyển sinh 135 ngành đào tạo trình độ đại học với 12.540 chỉ tiêu và 29 ngành đào tạo trình độ cao đẳng với 1.420 chỉ tiêu. Thưa quý thính giả, mạng xã hội Facebook đến các nền tảng khác đã và đang phát triển như vũ bão. Chỉ cần người sử dụng muốn dùng là họ có thể tham gia. Trên mạng xã hội có từ những câu chuyện vui vẻ, tầm phào của những cá nhân, đến những vấn đề liên quan đến mọi mặt trong tình hình kinh tế xã hội. Thực tế này còn chứng tỏ mạng xã hội là một kênh thông tin đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, đối với những người làm công tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, cũng như nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác, sau một quá trình sử dụng mạng xã hội, họ đã trở thành KOL, còn gọi là Key Opinion Leader, gọi nôm na là những người có ảnh hưởng đến công chúng trên mạng xã hội. Tại Thái Nguyên, khi có những KOL là các nhà báo đã và đang góp phần nắn dòng thông tin sai lệch và thúc đẩy loại bỏ những fake news, tin giả, làm trong sạch môi trường mạng trong sự cạnh tranh tự do ngôn luận. Phản ánh của phóng viên Kim Tuyến.
Trong thực tế, với lối viết duyên dáng, nguồn tin phong phú, thông tin nhanh chóng kịp thời khi bình luận, đưa tin hay nêu quan điểm cá nhân về các sự kiện chính trị xã hội, thể thao và văn hóa, các nhà báo đã xác lập được vị trí trên không gian mạng. Là người có ảnh hưởng đến công chúng trên mạng xã hội, được người đọc tin tưởng và đã được kiểm chứng qua nhãn quan nghề nghiệp. Điều này thực sự bổ ích và có lợi cho cộng đồng. Chị Vũ Minh Huệ, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cảm nhận về quan điểm cuộc sống.
Khi mình tìm hiểu những thông tin về Thái Nguyên thì chắc chắn chúng tôi sẽ tìm đến những KOL mà ở Thái Nguyên chẳng hạn. Đầu tiên là mình sẽ dựa vào chính cái cảm nhận của mình sẽ đọc những cái comment bình luận của họ. Quan điểm của họ về các cái vấn đề cho cuộc sống hay thời sự xã hội. Sau đó mình cũng sẽ xem cái nhận xét của bạn bè, rồi đồng nghiệp.
Các nghiên cứu gần đây chỉ ra tuổi của người dùng mạng xã hội có liên quan chặt chẽ đến việc bị ảnh hưởng bởi tin tức giả mạo, thông tin sai lệch. Những người trẻ tuổi, người lớn tuổi thông thường ít có kinh nghiệm với các nội dung giật gân, rất dễ sa vào bẫy. Cho nên quan tâm theo dõi có chọn lọc những người có ảnh hưởng lớn đến công chúng trên mạng xã hội để tìm ra sự thật là một kỹ năng cần được quan tâm. Thúy Quỳnh Nguyễn, nickname của nữ nhà báo sở hữu hơn 8.000 lượt theo dõi trên Facebook, vốn là cái tên không xa lạ trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật của tỉnh Thái Nguyên. Chị đã có những chia sẻ thú vị về bài học kinh nghiệm khi sử dụng mạng xã hội. Nhà báo Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Vì là nhà báo, cho nên tôi luôn luôn nghĩ là những gì mình đưa lên đó phải có những cái giá trị nhất định, xác thực về thông tin. Cái việc mà mình xác định tính đúng đắn, chính xác, chân thực của thông tin luôn luôn là số một.
Nhà báo Nguyễn Thị Thu Huyền, báo Thái Nguyên nhận thấy.
Với mức độ ngày càng phổ biến của điện thoại thông minh, giữa dòng chảy tin tức ảo ạt, thông tin sai lệch đang ngày càng vươn độ phủ sóng rộng rãi khắp nơi và có xu hướng ngày càng phức tạp. Những nhà báo trong vai trò là người ảnh hưởng đến công chúng trên mạng xã hội cần phải làm chủ không gian ảo, nắn dòng thông tin sai lệch, tránh vô tình trở thành người tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.
Với mức độ ngày càng phổ biến của điện thoại thông minh, giữa dòng chảy tin tức ảo ạt, thông tin sai lệch đang ngày càng vươn độ phủ sóng rộng rãi khắp nơi và có xu hướng ngày càng phức tạp. Những nhà báo trong vai trò là người có ảnh hưởng đến công chúng trên mạng xã hội cần phải làm chủ không gian ảo, nắn dòng, thông tin sai lệch, tránh vô tình trở thành người tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Nhà báo Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về định hướng xây dựng đội ngũ nhà báo.
Trong cái tình hình phát triển của mạng xã hội mạnh hiện nay thì một cái vấn đề đặt ra nữa cũng làm sao xây dựng đội ngũ người làm báo phải có một cách tiếp cận, một cái cách ứng xử thật tốt đối với mạng xã hội, và đặc biệt là thực hiện tốt 10 điều quy định về đạo đức của những người làm báo Việt Nam. Có như thế thì mới góp phần thực hiện tốt cái nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như đóng góp vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết:
phải thực hiện cái phương châm là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy những cái thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực, và thực hiện tốt nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thì muốn làm được cái nhiệm vụ như thế này thì các hội viên Hội Nhà báo của tỉnh phải thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.
Trong bối cảnh thông tin quá nhanh nhạy, lan tỏa sâu rộng, tác động tới đời sống xã hội nhanh hơn, mạnh hơn, nếu càng nhiều những nhà báo có ảnh hưởng đến công chúng trên mạng xã hội thì thông tin sẽ được phân luồng chính xác, kịp thời định hướng dư luận xã hội, lấn át những dòng tin ô tạp trên Internet. Từ đó báo chí sẽ chiếm lĩnh được lợi thế không gian ảo trên môi trường truyền thông số.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực đồng bằng có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.